Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Niềm vui của người dân xã Đắc Liêng khi được gỡ bỏ phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Sau 16 ngày thực hiện phong tỏa cách ly để phòng chống dịch COVID-19 theo quyết định số 210 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lắc, đúng 19 giờ tối ngày 13 tháng 7, toàn bộ buôn Ranh A và một phần buôn Giang Lá xã Đắc Liêng huyện Lắc đã được gỡ bỏ phong tỏa cách ly trong những tiếng vỗ tay và hò reo của người dân nơi đây. Đúng 19 giờ tối, đại diện cấp ủy chính quyền xã Đắc Liêng đã có mặt tại các điểm chốt chống dịch đặt tại khu vực phong tỏa cách ly xã Đắc Liêng để thông báo quyết định số 225 ngày 13 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân huyện Lắc về việc gỡ bỏ phong tỏa cách ly tại cụm dân cư có dịch COVID-19. Trước khi gỡ lệnh phong tỏa, trưa ngày 12 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã cùng các ngành liên quan tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ dịch tại điểm phong tỏa Buôn Ranh A xã Đắc Liêng huyện Lắc, nơi bệnh nhân 15.921 cư trú. Sau thời gian phong tỏa, sức khỏe của các hộ dân đều bình thường, không sốt, không ho, không có biểu hiện bệnh đường hô hấp liên quan và có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, bao vây, dập dịch, đến thời điểm này, tại điểm phong tỏa không phát hiện ca lây nhiễm mới. Tại khu vực phong tỏa 235 hộ dân với 960 nhân khẩu của Buôn Ranh A và một phần Buôn Giang Lá có nguồn thu nhập hàng ngày chủ yếu nhìn vào nghề nông và làm thuê cuốc mướn mưu sinh. 16 ngày phong tỏa cũng là thời gian khó khăn của bà con nơi đây, đời sống sinh hoạt bị trở ngại, ảnh hưởng. Nhưng người dân luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của cơ quan chức năng, chung tay cùng cấp ủy chính quyền để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu vực cách ly, phong tỏa, v.v. Không giấu nổi niềm vui khi hàng rào cách ly được gỡ bỏ, chị Hờ Dốc Eban, Buôn Ranh A, xã Đắc Liêng và anh La Trọng Long, thôn Xóm Huế, xã Đắc Liêng, một trong số thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt trạm trong suốt 16 ngày qua xúc động bày tỏ.
Tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn. Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước và các anh cán bộ đã giải tỏa cho chúng tôi được thoải mái và qua lại với xã hội khác. Tôi cũng xin hứa là thực hiện 5K, đeo khẩu trang, không tiếp xúc đông người, rồi giữ khoảng cách. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì muốn gặp con, bởi vì tôi có gặp F1 vừa rồi ngày 27. Tôi lấy nước ruộng, rồi tôi nghe tin là ở Buôn Ranh A có bệnh ca, có một ca bệnh, xong rồi tôi hoảng hốt và rất hoang mang lo sợ nên không dám gặp gia đình và ở lại tại nhà cũ Buôn Ranh A. Tôi cách ly có hai mẹ con. Từ bữa đó tôi không dám ra ngoài để tiếp xúc với người khác.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, sau khi được gỡ bỏ phong tỏa, người dân Buôn Ranh A và một phần Buôn Giang Lá chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đúng quy trình, quy định của pháp luật. Cấp ủy chính quyền địa phương xã Đắc Liêng sẽ tiếp tục theo dõi và hướng dẫn cho người dân thực hiện đảm bảo các quy định về phòng chống COVID-19 trong thời gian tiếp theo. Ông Lê Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Liêng cho biết.
Ban chỉ đạo cấp huyện và ban chỉ đạo cấp xã thực hiện hết cái chức năng nhiệm vụ và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với lại vị trí phong tỏa Buôn Ranh A và một phần của Buôn Giang Lá. Và trong cái thời gian vừa rồi thì đặc biệt là người dân rất là tuân thủ những cái quy định về phòng chống dịch trong khu cách ly phong tỏa. Và sau này vẫn tiếp tục trong cái tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp ở các địa phương và cũng sẽ có khả năng lây lan về huyện Lắc nói chung và xã Đắc Liêng nói riêng, nên ban chỉ đạo của xã vẫn tiếp tục vận động tuyên truyền tất cả mọi tầng lớp nhân dân là đầu tiên là phải thực hiện 5K của Bộ Y tế và sau đó vận động bà con vẫn tích cực sản xuất, chăn nuôi để lấy sản phẩm nâng cao đời sống. Và cái ưu tiên là đầu tiên đối với bà con thì đại đa số bà con của Buôn Ranh A và Buôn Giang Lá là những người nông dân trực tiếp sản xuất. Nên là chúng tôi sẽ đề nghị với cấp có thẩm quyền sẽ có những chính sách ưu đãi cho những vùng đã bị phong tỏa và những vùng đang có dịch bệnh để cho bà con tiếp thêm được tinh thần, tăng gia sản xuất để nâng cao cái đời sống. Nhân cái dịp này thì thay mặt cho cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã Đắk Liêng là xin trân trọng cảm ơn đến các cấp Mặt trận Tổ quốc, các cấp huyện, xã, rồi là các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong thời gian 16 ngày qua đã hỗ trợ rất là đắc lực cho nhân dân cũng như cho lực lượng phòng chống dịch của xã chúng tôi, giúp cho bà con yên tâm và có một cái cuộc sống rất là vui vẻ và đầy đủ về cơ sở vật chất.
Những ngày tới, cán bộ chiến sĩ, công an viên, dân quân tự vệ, đội thanh niên tình nguyện sẽ được trở về với gia đình. Người dân tại các khu vực phong tỏa sẽ trở lại cuộc sống bình thường, bắt tay ngay vào lao động sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương. Người dân trở về hoặc đến Đắk Lắk từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phải cách ly y tế tại nhà từ 7 lên 14 ngày. Thực hiện công văn số 5533 ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 6284 về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ vùng dịch trở về. Theo đó, từ ngày 12 tháng 7 năm 2021, người trở về hoặc đến Đắk Lắk từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang và từ những địa bàn đang thực hiện phong tỏa giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố còn lại, cập nhật hàng ngày theo thông báo của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các địa phương, phải đến ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 14 ngày kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo, phải thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Lắk. Chiều ngày 13 tháng 7, đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng nhạc sĩ Nguyễn Cường và ekip của nhạc sĩ đã có buổi làm việc tại huyện Lắk cùng các đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện Văn phòng huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin huyện về việc tổ chức đêm nhạc Tây Nguyên tri ân 40 năm đối với nhạc sĩ Nguyễn Cường, người đã dành cho con người và cảnh vật Tây Nguyên một sự ưu ái lớn, sáng tác với những ca khúc đặc sắc mang âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên, ca ngợi về vẻ đẹp, tình yêu của những chàng trai, cô gái Mơ Nông, Ê Đê, những điệu chiêng ngân vang, v.v. Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thông tin đến các đại biểu về kế hoạch, nội dung, phương thức tổ chức đêm nhạc tri ân tại thành phố Buôn Ma Thuột để tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường. Theo đó, đêm nhạc dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 9 năm 2021. Trong đêm nhạc, mọi người sẽ được thưởng thức một số ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác về Tây Nguyên, về con người, cảnh vật Đắk Lắk, về vẻ đẹp của Hồ Lắk và một số địa danh khác. Cùng với đó, dự kiến vở ca kịch Khát vọng Đam San do nhạc sĩ Nguyễn Cường biên soạn cũng sẽ được ra mắt tại đêm nhạc, hứa hẹn sẽ mang đến một đêm diễn đặc sắc cho người xem, v.v. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về đêm nhạc, đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lắk, thay mặt lãnh đạo huyện đã bày tỏ mong muốn về việc tổ chức một đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường tại huyện Lắk. Đây là ý tưởng đã được đồng chí Võ Ngọc Tuyên ấp ủ ngay lần đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Cường về Lắk tìm nguồn cảm hứng và đã sáng tác tặng cho huyện Lắk hai ca khúc Bản tình ca bên hồ và ca khúc Điệu van Hồ Lắk để tri ân nhạc sĩ. Vì vậy, trong buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Võ Ngọc Tuyên đã đại diện cho lãnh đạo huyện trao đổi thêm về nội dung huyện Lắk sẽ tổ chức một đêm nhạc riêng để tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường. Đêm nhạc sẽ được dự kiến tổ chức bên bờ hồ Lắk và sẽ mời ca sĩ về biểu diễn các ca khúc của nhạc sĩ, trong đó có hai ca khúc nhạc sĩ đã viết tặng riêng cho huyện Lắk. xem các nghệ nhân biểu diễn các tiết mục cồng chiêng, v.v. Các đại biểu tham dự làm việc cũng đã góp ý vào việc tổ chức đêm nhạc, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường cho Tây Nguyên. Đoàn đã thống nhất Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Nguyễn Cường tại thành phố Buôn Ma Thuột và thống nhất việc huyện Lắc tổ chức một đêm nhạc riêng bên Hồ Lắc. Nội dung này sẽ do huyện Lắc chủ động lên kế hoạch tổ chức và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ khi huyện cần giúp đỡ về các nội dung như âm thanh, ánh sáng, ca sĩ, v.v. Thời gian tổ chức sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 và sẽ có thông báo cụ thể để phối hợp triển khai thực hiện. Xúc động trước những tình cảm mà các sở, ngành và đảng bộ chính quyền huyện Lắc dành cho mình, nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ, vở ca kịch Khát vọng Đam San là kết tinh của những năm tháng ông gắn bó với Tây Nguyên, là đứa con tinh thần được ông sản sinh và nuôi dưỡng từ lâu. Cũng chính là món quà nghệ thuật đặc sắc ông muốn gửi tặng cho Tây Nguyên thay cho lời cảm ơn những tình cảm mà những con người của mảnh đất Tây Nguyên đã dành cho ông trong suốt thời gian qua. Dự kiến sẽ được cho ra mắt vào đêm nhạc tri ân lần này, v.v. Sau thời gian một buổi làm việc, nhạc sĩ Nguyễn Cường và đoàn công tác đã đến tham quan biệt điện Bảo Đại, nơi được xây dựng phục vụ vị hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam nghỉ dưỡng, săn bắn để tham quan và ngắm cảnh đẹp của Hồ Lắc, v.v. Hội nghị sơ kết công tác hội cựu chiến binh khối cơ quan hành chính sự nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Chiều ngày 13 tháng 7, tại hội trường huyện ủy, Hội cựu chiến binh khối cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện và chi hội trưởng các chi hội cựu chiến binh, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị. Hội cựu chiến binh khối cơ quan hành chính sự nghiệp gồm 5 chi hội với tổng số 28 hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia đóng góp xây dựng nghị quyết của Đảng các cấp 20 ý kiến, nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp 4 ý kiến, góp ý xây dựng chính quyền các cấp 20 ý kiến, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên thực hiện đúng các quy định của pháp luật theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện. Tại hội nghị cũng đã nêu lên các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như tiếp tục tập hợp đoàn kết giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan đơn vị, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hướng dẫn tổ chức hội và hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan đơn vị về những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Các đồng chí hội viên thuộc các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, dịch bệnh bạch hầu, dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên địa bàn huyện theo văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan từ trung ương đến huyện, chuẩn bị các nội dung đề án nhân sự và làm các quy trình theo quy định của hội cơ quan nhiệm kỳ 2022-2027. Theo các văn bản chỉ đạo của hội cấp trên, chuẩn bị công tác giao ban cụm giao ước thi đua cuối năm 2021 tại khối cơ quan. Người dân buôn Tân Bắc, xã Giang Tao được trao tặng cây ăn trái, mít thái và mãng cầu xiêm. Để thực hiện nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sáng ngày 14 tháng 7, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Giang Tao, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách địa bàn và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện phụ trách địa bàn xã Giang Tao đã tự vận động quyên góp tiền của mỗi cá nhân để mua cây giống trao tặng cây mít thái và cây mãng cầu cho các hộ dân buôn Tân Bắc, xã Giang Tao. Tới dự lễ giao cây có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí phụ trách địa bàn, các đồng chí đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã. Buôn Tân Bắc, xã Giang Tao có 330 hộ dân, thu nhập chính bà con trong buôn chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi nên phần lớn hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, mỗi hộ trong buôn sẽ nhận được một cây mít thái và hai cây mãng cầu để mang về nhà trồng. Tại lễ giao cây, đơn vị tặng cây cũng đã khái quát một số đặc tính của cây, lợi nhuận mà cây mít thái và mãng cầu mang lại, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con về kỹ thuật trồng chăm sóc cây. Được biết, số cây ăn trái được trao tặng cho bà con là 660 cây mít thái và 330 cây mãng cầu xiêm, tổng trị giá tiền mua cây giống hơn 12 triệu đồng. Sau lễ tặng cây, đồng chí Võ Ngọc Tuyên cùng đoàn đã xuống một số hộ dân đã nhận cây của các đơn vị đầu mùa mưa. Kiểm tra công tác chăm sóc bảo vệ của các hộ dân được nhận cây giống về trồng. Tại đây, các đồng chí đã thấy rõ sự lan tỏa mạnh mẽ của nghị quyết tới các hộ dân. Cụ thể, ngoài tiếp nhận trồng chăm sóc bảo quản tốt các cây giống được các đơn vị cá nhân trao tặng, nhiều hộ dân còn bỏ tiền ra mua thêm nhiều cây ăn trái như sầu riêng, mãng cầu, v.v. để về trồng trong khu vườn nhà mình với mong muốn sẽ sớm cho kết quả. Để nghị quyết thiết thực đi vào cuộc sống, mỗi hộ gia đình, ngoài những cây đã được các đơn vị trao tặng, các hộ dân cần chủ động bổ sung các loại cây ăn trái phù hợp vào khu vườn của mình, tránh để diện tích vườn hoang nhằm mang lại lợi ích kinh tế về sau cho chính gia đình mình. Công ty Thủy điện Buôn Cốp tặng gần 1.000 cây giống cho người dân xã Nam Ca. Hưởng ứng việc thực hiện nghị quyết số 02 và nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ nhân viên công ty Thủy điện Buôn Cốp có Thủy điện Buôn Tua Sa là đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Nam Ca, huyện Lắk đã tặng gần 1.000 cây giống các loại như mít thái, sầu riêng, na, dừa xiêm, cây sao đen cho người dân. Hiện số cây giống trên đã được vận chuyển về Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca, sau đó sẽ được cấp phát cho người dân. Được biết, Thủy điện Buôn Tua Sa thuộc công ty Thủy điện Buôn Cốp là đơn vị kết nghĩa với Buôn Tua Sia, là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Nam Ca. Để phần nào giúp đỡ cho bà con, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nam Ca đã nghiên cứu đề xuất đơn vị Thủy điện Buôn Cốp để đưa giống cây ăn trái về với địa bàn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho bà con nơi đây. Việc trao tặng cây giống cho người dân là hoạt động ý nghĩa của đơn vị, nhằm chia sẻ giúp đỡ người dân buôn kết nghĩa, có thêm điều kiện phát triển sản xuất của tập thể cán bộ nhân viên công ty Thủy điện Buôn Cốp đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, góp phần hỗ trợ người dân v.v. chuyển đổi đa dạng cơ cấu cây trồng, phủ xanh đất trống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện cuộc sống. Trung tâm Y tế huyện Lắk nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng. Tính từ đầu năm đến nay, ở huyện Lắk có 4 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó thị trấn Liên Sơn, xã Đắc Liêng, mỗi đơn vị 1 ca, xã Đắc Mê 2 ca. Số ca mắc bằng cùng kỳ năm 2020. Để có được kết quả trên, ngành y tế ở địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi, băng rôn, v.v. đồng thời tập huấn cho trạm y tế các xã thị trấn, đội ngũ giáo viên, y tế học đường, tổ y tế thôn buôn, tổ dân phố, cộng tác viên, v.v. với quyết tâm giảm tỷ lệ mắc, không để xảy ra tử vong do bệnh tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh. Virus gây bệnh tay chân miệng có thể tồn tại trong đồ ăn, thức uống, sàn nhà, đồ chơi, vật dụng sinh hoạt hàng ngày hay trên bàn tay của người chăm sóc trẻ. Vì thế, virus có thể vào cơ thể trẻ qua đường tiêu hóa và gây bệnh. Bác sĩ Trần Minh Hùng, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Lắk cho biết, có những biện pháp đơn giản để phòng, phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, nhưng người chăm sóc trẻ phải theo dõi hàng ngày, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước, cần đưa trẻ đến khám ở cơ sở y tế kịp thời. Khi trẻ mắc bệnh phải cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày kể từ khi phát bệnh và chỉ đến lớp học khi đã hết loét miệng và các phỏng nước. Theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng bệnh tay chân miệng, cần giữ bàn tay sạch sẽ, ăn sạch và ở sạch, tức là thường xuyên rửa tay trẻ và người chăm sóc bằng xà phòng, ăn chín, uống chín, làm sạch sàn nhà, đồ chơi, đồ dùng của trẻ, các bề mặt mà trẻ hay tiếp xúc, v.v. bằng chất sát khuẩn thông thường. Khi trẻ bệnh, xử lý phân của trẻ để tránh lây lan mầm bệnh. Virus gây bệnh tay chân miệng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với virus tiết ra từ dịch mũi, họng, nước bọt, dịch tiết từ các nốt phỏng. Phân bệnh nhân hoặc người lành mang virus. Virus thường lây truyền qua bàn tay và tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn. Người bị nhiễm virus thường dễ truyền bệnh cho người khác trong tuần đầu mắc bệnh. Virus gây bệnh tay chân miệng có thể tồn tại trong cơ thể một vài tuần sau khi hết các triệu chứng của bệnh. Điều này có nghĩa là người bệnh sau khi đã phục hồi sức khỏe trong thời gian đầu vẫn có thể làm lây truyền bệnh cho người khác. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên có thể giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh bằng vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng như sau. Người chăm sóc trẻ và trẻ em rửa tay nhiều lần bằng xà phòng, đặc biệt là trước khi chuẩn bị thức ăn cho trẻ và sau khi thay tã lót đi vệ sinh. Người bệnh nên che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Các gia đình, trường mầm non, nhà mẫu giáo, cơ sở chăm sóc trẻ thường xuyên lau sạch các bề mặt và vật dụng, đồ chơi bị nhiễm bẩn bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường ít nhất 2 lần trong ngày và giữ vệ sinh các khu vực xung quanh. Không nên đưa trẻ đến các khu vực như trường mầm non, nhà mẫu giáo, chăm sóc trẻ nếu các khu vực này đã bị nhiễm bệnh. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa bát, tránh tiếp xúc gần, ôm hôn, sử dụng chung đồ trong gia đình với người đã bị mắc bệnh. Người chăm sóc trẻ theo dõi sát sức khỏe của trẻ để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh khi thấy trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở tay, bàn chân hoặc miệng, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị kịp thời. Các nhà trẻ mẫu giáo phải có các khu vực rửa tay bằng xà phòng, có khu vực xử lý chất thải theo quy định. Trạm chăn nuôi và thú y huyện Lắk chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc. Hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để các loại dịch bệnh bùng phát. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, huyện Lắk đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác phòng dịch bệnh, đặc biệt là cho đàn gia súc tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Trạm chăn nuôi và thú y huyện Lắk, toàn huyện hiện có trên 46.300 con gia súc, trong đó có hơn 1.800 con trâu, trên 20.000 con bò, 22.000 con heo và 2.500 con dê. Để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai các đợt tiêm phòng các loại vaccine đạt 100% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2021 đã triển khai tiêm phòng gần 21.000 liều vaccine cho đàn gia súc, trong đó tiêm 2.000 liều vaccine kép lợn để phòng các loại bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàn, dịch tả cho lợn, tiêm 270 liều vaccine tụ huyết trùng cho trâu, bò, tiêm 15.450 liều vaccine lở mồm long móng đợt 1 năm 2021 cho trâu, bò, tiêm 2.300 liều vaccine dạy chó. Cùng với công tác tiêu độc khử trùng được duy trì tại các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi có số lượng tổng đàn lớn, biện pháp tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc được nhiều hộ dân trên địa bàn thực hiện. Đến nay, Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã tiến hành phun 180 trên 250 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho các hộ gia đình chăn nuôi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đạt 72% kế hoạch. Hiện nay, dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xảy ra ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh. Gia súc bị mắc bệnh thì các vết da sẽ bị bong ra, hoại tử dẫn đến chết. Triệu chứng mà trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục thường gặp là sốt cao, bỏ ăn, suy nhược cơ thể, cộng thêm việc chăm sóc không hợp lý sẽ dẫn đến nguy cơ chết nhanh. Chi phí điều trị cho bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò là khoảng 500.000 đồng trên một con. Tuy nhiên, tỷ lệ chữa khỏi hẳn không cao. Dẫu vật nuôi có được chữa khỏi bệnh, vẫn có thể để lại các di chứng trên da, khiến việc buôn bán, giết mổ hay chăm sóc gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Ở huyện Lắk chưa ghi nhận bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc, nhưng ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có dịch này. Do đó, khi biết có vaccine phòng ngừa, các hộ chăn nuôi đã chủ động liên hệ với Trạm chăn nuôi và thú y huyện mua vaccine bệnh viêm da nổi cục và đã tiêm hơn 600 liều cho đàn gia súc. Ông Nguyễn Văn Truyền, Phó trưởng trạm phụ trách chăn nuôi và thú y huyện Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã triển khai đạt 100% kế hoạch tiêm vaccine đề ra. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện công tác phun tiêu độc khử trùng cho các hộ chăn nuôi và các trang trại lớn. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt giống vật nuôi từ nơi khác nhập về, với mục tiêu hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh trên đàn gia súc tại địa phương. Thông qua việc tiêm phòng cho đàn gia súc, huyện Lắk đã chủ động phòng chống bệnh cho đàn vật nuôi, hạn chế và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát lây lan diện rộng, đặc biệt là với các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn, v.v. Đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm và ý thức của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc và đảm bảo sức khỏe con người. Việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh là điều cấp bách và cần thiết, Do đó, người dân chủ động phòng bệnh cho vật nuôi bằng cách tiêm phòng vaccine và tuân thủ các biện pháp xử lý của cán bộ thú y sẽ tránh được nguy cơ xảy ra và lây lan dịch bệnh, hạn chế thấp nhất rủi ro. Người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường. Thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lắc về việc xã hội hóa trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường nhằm xây dựng huyện Lắc trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lắk đã trồng 90 cây hoa giấy 3 màu dưới gốc cây sao ở trục đường Nguyễn Tất Thành từ ngã ba Bưu Điện đến ngã ba Quán Ngọc Sơn. Hoa giấy mới được trồng, thay vì chung tay bảo vệ và chăm sóc cây hoa, thì lại có người dân thiếu ý thức đã nhổ trộm 5 cây hoa giấy 3 màu được trồng dưới tán gốc cây sao. Ở phía trước ngân hàng 4 cây và 1 cây trước ban quản lý rừng đặc dụng 5 ca, thậm chí có cây hoa bị nhổ, bẻ gãy cành, sau đó được cuốn lại bằng băng keo đen trong tình trạng cây hoa giấy đã bị khô héo. Từ đầu tháng 9 năm 2020, tại các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, đã có hàng trăm chậu hoa giấy ngũ sắc được trang trí trên các vỉa hè, hoa viên. Hàng nghìn cây hoa các loại được trồng để làm đẹp cảnh quan môi trường nội thị trấn, các điểm công cộng và ven bờ hồ Lắk. Tuy vậy, không ít người thiếu ý thức đã ngang nhiên nhổ trộm những cây hoa, thậm chí thả trâu bò ăn ngọn và nhiều loại cây hoa thân gỗ, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa, mất mỹ quan đô thị. Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh trang trồng hoa cây cảnh ở những khu vực trung tâm thị trấn Liên Sơn, hoa viên, ven hồ Lắk, v.v., bộ mặt của thị trấn huyện Lắk đã dần hình thành cho không gian xanh, sạch, đẹp, có điểm nhấn, ngập tràn sắc hoa, ánh đèn. Vì vậy, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, hành động đúng mực, ứng xử văn minh, chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lactv.vn hoặc ttth.lact.gov.vn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.